cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Luca đoạn thứ tư. Trong đoạn này ký thuật về sự cám dỗ của Chúa Giêsu. Ngài trở lại Galilee và Nazareth. Ngài bị từ chối trong quê hương của mình. Ngài đi đến Capernaum và tiếp tục chức vụ của Ngài tại đó. Chúa Giêsu bị cám dỗ bởi Satan, hay còn gọi là ma quỷ. Ngài bị cám dỗ như con người bị cám dỗ. Satan cũng cám dỗ rất nhiều người trong chúng ta giống như vậy. Sự cám dỗ của con người bao trùm hết mọi mặt, thể hiện với ba khía cạnh. Thứ nhất, khiến đá trở nên bánh để thỏa mãn nhu cầu cơ thể. Thật ra không có gì sai với bánh. Bánh là lương thực của đời sống hàng ngày, đặc biệt là với người Do Thái. Giống như người Việt, chúng ta cần ăn cơm để sống mỗi ngày. Cơ thể con người cần bánh, và Chúa Giêsu đang bị đói. Có điều gì sai không khi hóa ra bánh? Khi Chúa Giêsu dùng quyền năng lớn lao của chính Ngài để lo cho chính Ngài, nó sẽ trở thành ích kỷ. Cho nên Ngài xác chứng sự thật của một nền tảng lớn. Loài người được sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi. Điều này trái ngược với sự suy nghĩ của thời đại ngày nay, đầy dẫy về vật chất. Họ cho rằng cuộc sống chỉ nhằm thỏa mãn những nhu cầu của thân thể. Con người hiện đại trong xã hội phàm tục của chúng ta nói rằng hãy lo ăn, uống và vui vẻ. ngày mai chúng ta sẽ chết. Điều quan tâm sâu xa của con người là sự kết cuộc, sự ích kỷ bị kết án. Chúa Giêsu trong sự đối đầu với sự cám dỗ này đã bài bác những triết lý phổ cập của thế gian. Về phương diện thứ hai, các nước thế gian tìm kiếm những quyền lực cho bạo lực và những mưu lực chính trị. Chiến tranh là phương pháp cho đời sống. Đây là điều thuộc về ma quỷ. Và ma quỷ ban cho Chúa Giêsu những vương quốc của thế gian dựa trên những điều kiện này. Con người phải được thay đổi để có thể bước vào nước của Đức Chúa Trời. Lời Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 3 câu 3. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Câu trả lời của Chúa Giêsu có một lời nhấn mạnh sau cùng. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Và sau này sứ đồ Phaolô cũng nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 10 câu 3 đến câu 5. Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để tranh chiến là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi có thể đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi dân phục Đấng Christ. Về phương diện thứ ba, sự cám dỗ nhảy xuống từ đền thờ có vẻ như là một cách thức hợp lý cho Chúa Giêsu để chứng tỏ đám đông về nhân cách và sứ mạng của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã không đi theo con đường dễ dàng để lên ngai. Ngài phải đội mão gai trước khi Ngài đội mão triều thiên. Có một người nói rằng, có hai cách để xem thường Chúa. Một là bỏ qua quyền năng của Ngài, và cách kia là tự phụ về quyền năng đó. Cả hai đều là tội lỗi. Thật là dễ dàng để chúng ta ngồi yên không làm gì cả, rồi sau đó mở miệng nói một cách rất sùng kính rằng, Chúa, Ngài chăm sóc loài chim sẻ được, thì Ngài sẽ quan tâm lo lắng cho chúng ta. Nhưng Chúa nói, con người phải làm đổ một hôi tráng mới có mà ăn. Khi chúng ta làm công việc, chúng ta phải dốc đổ hết năng lực mà làm, rồi sau đó Chúa sẽ giúp đỡ thêm. Chứ không thể ngồi yên, không làm gì cả, rồi sau đó cầu xin Chúa giúp đỡ trong sự hầu việc. Chúng ta là người đồng công với Đức Chúa Trời, chứ không phải là hình nộm. Tiến sĩ Edward Judson, sau khi suy nghĩ về những gì mà cha ông đã làm, cha ông là một người truyền giáo tại Miến Điện, đã gặp nhiều sự khốn khổ, nói rằng, nếu chúng ta thành công mà không phải chịu khổ, bởi vì có những người khác đã chịu đựng khó nhọc trước chúng ta, còn nếu như phải gánh nhiều nỗi khó nhọc, nhưng không được thành công, để qua đó những người theo sau chúng ta có thể thành công. Chúa Giêsu bài bác một nền tảng thuộc linh giả tạo. Câu trả lời của Ngài rất mạnh mẽ và được trích ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, đoạn 6 câu 16. Các ngươi chớ thử Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Thật ra Chúa Giêsu bắt đầu thi hành chức vụ tại quê hương của Ngài ở thị trấn Nazareth, nơi mà Ngài bị từ khước và xua đuổi. Ấy là tại nhà hội mà Ngài đã phán về sự ứng nghiệm lời tiên tri đã được nói ở trong sách Esai đoạn 61 câu 1 câu 2 một cách rất kỳ diệu. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sự thử thách hay là sự cám dỗ của Chúa Giêsu ở trong sách Luca đoạn 4 câu 1 đến câu 2. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đanh về thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn, thì Ngài đói. Bây giờ chúng ta thấy về sự thử thách hay là sự cám dỗ của Chúa Giêsu. Trong các sách Tin Lành Cộng Quan, tức là Matthew, Mark và Luca, tất cả đều ghi lại sự cám dỗ này. Tuy nhiên, sách Tin Lành Giăng lại không đề cập đến biến cố này, vì sứ đồ Giăng trình bày Chúa Giêsu như là con của Đức Chúa Trời với sự nhấn mạnh nhiều về thần tánh của Ngài. Các sách Tin Lành Cộng Quan đặt sự nhấn mạnh trên nhân tánh của Chúa Giêsu. Ngài bị cám dỗ như một con người. Trong sách Tin Lành Luca, Ngài được tỏ bài như là con người. chúng ta xem ở trong Luca đoạn 3 câu 38, chép về gia phổ. Cainam con Enoch, Enoch con Seth, Seth con Adam, Adam con Đức Chúa Trời. Đây là gia phổ của Mary được truy trầm ngược lại dòng dõi của Chúa Giêsu cho đến Adam. Là một con người của Adam, điều này đem Ngài trở lại cho đến sự khởi đầu dòng tộc của con người mà chúng ta là thành viên trong đó. Như một con người bình thường, Ngài đã chịu sự thử thách trên mọi khía cạnh như chúng ta. Chỉ có một điều khác hơn, Ngài không phạm tội hay Ngài không có tội. Có một bóng đen kinh hoàng và sợ hãi về sự cám dỗ của Chúa Giêsu, đó là một điều cực kỳ khó hiểu. Tôi thú thật rằng tôi không thể giải thích hết mọi điều đó được, nhưng tôi sẽ đưa các bạn đến gần mức đó và hy vọng rằng chúng ta có được một điều học hỏi. Chúng ta thấy có nhiều quyền lực kín dấu hoặc không thấy của ma quỷ bao chung quanh Chúa Giêsu. Ngài bị bao quanh bởi những quyền lực của sự quỷ diệt và đen tối. Ngài đã vật lộn với những vấn đề hết sức là cơ bản của con người, những vấn đề này của thế gian, và Ngài đã chiến thắng cho nhân loại. Ngài đã mang lại sự chiến thắng đó cho các bạn và tôi. Có rất nhiều sự suy nghĩ quan trọng mà chúng ta cần nên để trong tâm trí chúng ta khi nhìn vào sự thử thách của Chúa Giêsu. Chúng ta được nói cho biết rằng Ngài được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Như là một người bình thường, con của Đức Chúa Trời cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh để đương đầu với sự thử thách, sự cám dỗ. Và thưa các bạn, tôi không thể đương đầu với những sự thử thách cám dỗ trên thế gian này bằng sức riêng của chính mình. Trong Roma đoạn 7 câu 21, Sứ đồ Phaolô đã nói với chúng ta rằng: "Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi." Các bạn tìm thấy điều này có đúng như vậy không? Trong Roma đoạn 8 câu 3 và câu 4, Sứ đồ Phaolô nói tiếp: "Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh." Do đó trong Galati đoạn 5 câu 6, Sứ đồ Phaolô kết luận: "Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt." Chúng ta cần có Đức Thánh Linh. Trong sách Phục Truyền Lệ Ký đoạn 8 câu 2, Chúa đã phán với dân Israel rằng: "Hãy nhớ trọn con đường nó đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ điều răn của Ngài hay chăng." Nói một cách khác, Chúa đang thử dân Israel. Đức Chúa Trời không bao giờ thử thách bất cứ ai làm điều ác. Chúng ta được cho biết rằng, trước khi Chúa Giêsu bị thử thách, Ngài đã được đưa dẫn bởi Đức Thánh Linh vào trong đồng vắng. Nói theo cách khác, Chúa Giêsu không đi tìm kiếm sự cám dỗ. Ngay khi ở trong vườn Gethsemane, Ngài đã cầu nguyện rằng: "Xin cất chén này lìa khỏi con." Sự thử thách của Chúa Giêsu không phải được bắt đầu vào lúc cuối 40 ngày. Nhưng thật ra, trong Luca cho chúng ta biết rằng sau khi chịu thử thách xong rồi, Ngài cảm thấy bị đói bụng. Ngài đã chịu sự thử thách của ma quỷ trong suốt 40 ngày đó. Ma quỷ không ngừng sự cám dỗ của Ngài, ngay cả khi Ngài đã chịu xong thử thách nơi đồng vắng. Tại vườn Gethsemane lại có một cuộc tấn công khác nữa của ma quỷ. Trong câu 13 của phân đoạn này, Luca nói cho chúng ta biết rằng ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Một điều nữa chúng ta cần nhận biết, ma quỷ cũng là một con người. Tôi biết rằng khoảng chừng 30-90% các mục sư cho rằng ma quỷ không phải là một con người. Vì vậy, câu hỏi được nêu lên là khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, có phải nó đến với Ngài bằng hình thể con người không? Nó có đến với Ngài như một thần linh, hay nó đến với Ngài như một thiên sứ sáng láng không? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã đương đầu tận mặt với ma quỷ. Chúng ta cần phải hiểu rằng ma quỷ rất là xảo quyệt. Có lúc nó như sư tử rống rình mò để chụp bắt, và có lúc nó giả dạng làm thiên sứ sáng láng. Điều này được đề cập ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8 và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 11 câu 14. Sự cám dỗ của Chúa Giêsu có nghĩa gì? Chữ cám dỗ có hai nghĩa. Trước nhất, cám dỗ có nghĩa là dẫn dụ và xúi dục làm điều xấu. Nếu như một người có thể bị quyến rũ để làm điều xấu, có nghĩa là có một điều gì đó trong con người khiến họ dân phục theo. Cám dỗ sẽ không là cám dỗ trừ khi một điều gì đó trong con người làm cho họ có thể rơi vào sự cám dỗ. Tuy nhiên, điều này không xảy ra đối với Chúa Giêsu. Ngài có thể nói rằng, ta chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Trong Giăng đoạn 14 câu 30. Tôi không biết đối với các bạn thì sao, nhưng cứ mỗi khi ma quỷ đến với tôi, nó luôn tìm những yếu điểm nào đó để có thể bám lấy, để tấn công tôi. Và biệt khỏi kẻ có tội. Ở trong Hebrew đoạn 7 câu 26. Sự cám dỗ của Chúa Giêsu không phải là sự cám dỗ làm điều ác. Kế tiếp, chữ cám dỗ còn được dùng theo một nghĩa khác. Như trong sách Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 1 nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời thử Abraham. Qua đó, Ngài muốn tìm xem hay là nhìn xem đức tin của Abraham như thế nào. Ngài cũng thử nghiệm dân tộc Israel trong suốt 40 năm trong đồng vắng. Điều này làm cho chúng ta có thể đặt câu hỏi, có thể nào Chúa Giêsu bị sa ngã không? Không, Chúa Giêsu không thể nào bị sa ngã. Như thế, không biết được sự thử thách này có hợp lệ không? Xin thưa, đây là một sự thử nghiệm. Tất cả mọi sản phẩm mới đều được thử nghiệm hết. Thí dụ như một hãng xe hơi sản xuất một xe mới, sản xuất xe đời mới, thì tất cả các bộ phận trong xe đều được thử. Nếu như có bộ phận nào trục trặc, hãng xe sẽ bị mang tiếng. Chúa Giêsu không thể bị thất bại, và đây là một sự thử nghiệm rất là hợp lệ. Qua sự thử thách của Chúa Giêsu, nó đã bày tỏ cho chúng ta thấy rằng Ngài là đấng thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, và có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Trong Hebrew đoạn 7, câu 25-26. Chúa Giêsu đã chịu thử thách trong một cách mà chúng ta không thể nào có thể bị thử qua. Khi chúng ta bị thử thách, sự thử thách của chúng ta đến một lúc nào đó, tới một giới hạn, tới một cao điểm, và đến đó chúng ta bị gãy đổ. Khi chúng ta đến điểm giới hạn này, chúng ta buông xuôi và sau đó bị rơi vào sự cám dỗ. Thế nhưng, những áp lực đó không bao giờ hạ được Chúa Giêsu. Sự thử thách của Chúa cả về ba phương diện, thể xác, tâm lý và thuộc linh. Đối với lãnh vực thể xác, Chúa Giêsu bị thử thách về nhu cầu ăn khi Ngài bị đói. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 4 câu 3. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Ma quỷ không có kêu Chúa Giêsu làm một tội trọng lớn. Nó chỉ nói với Chúa Giêsu quá bánh để ăn trong lúc đói. Bánh là một thức ăn cần thiết cho đời sống. Có lần Chúa Giêsu đã quá bánh nuôi cho một đoàn dân khoảng 5.000 người ăn, và trong một lần khác khoảng 4.000 người ăn. Bà Eva nhìn thấy trái cây trong vườn Eden, coi bộ ngon và đã hái ăn. Sứ đồ Giăng gọi đó là sự mê tham của xác thịt, ở trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 16. Các bạn cũng biết, một người muốn sống thì cần phải ăn. Đây là triết lý của hầu hết những người sống trong thế giới ngày hôm nay. Họ thường quan tâm đến vấn đề, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Đối với đa số con người, đây là tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống. Loài người làm bất cứ điều gì, bao gồm việc gian dối, trộm cắp, bài bạc và làm đủ mọi chuyện để mang đến nhu cầu cần thiết cho thân thể. ma quỷ bày tỏ sự đánh giá thấp kém của nó đối với nhân loại. Nhưng khi nó nói với Chúa Giêsu rằng, lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Trong Job đoạn 2 câu 4. Điều này không đúng, bởi vì Job đã không chịu phúc phục, và Chúa Giêsu đã dùng gươm của Thánh Linh, đó là lời của Đức Chúa Trời, để đánh bại ma quỷ. Trong Luca đoạn 4 câu 4, Đức Chúa Giêsu đáp, có chấp rằng, loài người được sống, chẳng phải nhờ bánh mà thôi. Kế đó, ma quỷ thử Chúa Giêsu về một khía cạnh khác, đó là khía cạnh tâm lý. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 4, câu 5 đến câu 8. Ma quỷ đem ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút, và nói rằng, ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết. Ta muốn cho ai, tùy ý ta. Vậy, nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó thuộc về ngươi cả. Đức Chúa Giêsu đáp, có chấp rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình ngài mà thôi. Sứ đồ Giăng nói rằng, sự thử thách này là điều thuộc về sự ham muốn của mắt. Tại trong vườn Ê-đen, bà Eva nhìn thấy trái cây mọc giữa vườn, và thấy nó đẹp mắt. Ma quỷ đem Chúa Giêsu lên trên núi cao và chỉ cho Ngài các nước thế gian và hứa ban cho Ngài. Các nước thế gian trong thời bấy giờ ám chỉ các nước ở dưới sự cai trị của chính quyền La Mã. Nhưng Đấng Christ đang trên đường đi đến ngôi của Ngài qua thập tự giá. Ma quỷ nói là, hãy bỏ đi thập tự giá. Phao-lô nói cho chúng ta, giảng về thập tự giá cho họ bị kể là ngu dại. Ngu dại vì đi theo con đường đau khổ, trong khi ma quỷ cống hiến con đường dễ dàng để đi lên ngôi. Tôi xin nói thêm điều này cho các bạn biết, ma quỷ đang cố gắng xây dựng một vương quốc trên đất mà không có Chúa Giêsu Christ. Chỉ có hai người cai trị, Chúa Giêsu hay là ma quỷ. Nếu các bạn không tiếp nhận Chúa Giêsu, các bạn chỉ còn tiếp nhận ma quỷ. Phao-lô xác chứng giữa mọi người rằng, ông không biết gì khác hơn là Chúa Giêsu bị đóng đinh và Chúa Giêsu đấng cứu chuộc tội nhân. Cuối cùng, Chúa Giêsu bị thử nghiệm, bị cám dỗ trong lãnh vực thuộc linh. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 4, câu 9 đến 13. Ma quỷ cũng đem ngài tới thành Jerusalem để ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi. Vì có chấp rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi dấp chân nhầm đá nào chăng. Đức Chúa Giêsu đáp, có phán rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ ngài rồi, bèn tạm lìa ngài. Thưa các bạn, trước đây bà Eva muốn ăn trái cây mọc giữa vườn Ê-đen, bởi vì bà muốn được mở mắt, mở trí khôn. Sứ đồ Giăng gọi đó là sự kiêu ngạo của đời, ở trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 16. Điều này liên hệ đến lãnh vực tâm linh và đức tin. Ma quỷ muốn Chúa Giêsu biểu dương, Ngài là con của Đức Chúa Trời. Ma quỷ muốn Chúa Giêsu chứng minh để dân chúng tin Ngài. Đó không phải là đức tin, đó là sự kiêu ngạo. Nếu là đức tin thì cần nên yên lặng và chờ đợi thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời. Có điều cần lưu ý, ma quỷ cũng trích dẫn Kinh Thánh từ sách Thi Thiên đoạn 91, câu 11-12. Nhưng ma quỷ trích dẫn sai và diễn đạt theo ý nghĩa của chúng muốn. Cũng giống như nó đã trích dẫn Kinh Thánh khi nó nói chuyện với bà Eva trong vườn Ê-đen. Tại sao Chúa Giêsu Christ chịu sự cám dỗ? Điều này nhằm chứng tỏ cho các bạn và tôi thấy rằng Chúa cứu thế không có tội lỗi. Ngài là đấng vô tội, đấng trọn vẹn, đấng có quyền năng cứu chuộc. Chúa Giêsu chứng minh tất cả các quyền năng đó được ban cho Ngài. Các bạn thân mến, ngày nay có một con người vinh hiển, đó là Chúa Giêsu. Ngài hiểu chúng ta, cảm thông với chúng ta. Thật là tuyệt diệu biết bao khi chúng ta có một đấng như vậy. Sứ đồ Phao-lô đã viết thêm như vậy. Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jesus Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những về tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Ở trong thư gian thứ nhất đoạn 2, câu 1 đến câu 2, Chúa Jesus có quyền năng chiến thắng mọi hoàn cảnh của đời sống. Các bạn thân mến, tôi thấy các bạn và tôi thường đối diện với sự cám dỗ trong con đường tội lỗi. Các bạn có nghĩ rằng các bạn có đủ sức để chiến thắng sự cám dỗ không? Tôi biết chính tôi là người yếu đuối, nên tôi nương cậy vào Chúa Giêsu là đấng chiến thắng tội lỗi. Còn đối với các bạn nào hiện nay đã rơi vào sự cám dỗ của tội lỗi, xin các bạn hãy mạnh dạn kêu lớn lên: Lạy Chúa, xin cứu giúp con thoát khỏi tội lỗi. Tôi mong ước rằng các bạn hãy đến nương cậy vào Chúa cứu thế Giêsu, Ngài là đấng đã đắc thắng sự cám dỗ. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Thì nó